không để bất kỳ ai thất vọng. Suy niệm lễ sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả. Một người láng giềng của tôi thuật lại, trong thời gian người vợ mang thai, anh cầu ngày cầu đêm cho được con trai. Tối 29 Tết, anh chồng thấp thỏm chờ đợi thời khắc đứa con chào đời, hy vọng sẽ là đứa con trai như lòng anh mong ước. Thế rồi, vào khoảng 10 giờ tối, khi nghe cô đỡ báo tin người vợ sinh con trai, anh quá đỗi vui mừng, vội chạy vào nhà lấy hai dây pháo thật dài treo ngay dưới hai chuồng bồ câu giữa sân, bật quẹt châm ngòi. Hai tràng pháo nổ giòn vang dội cả xóm, tất cả bồ câu đông đảo trong hai chuồng hoảng hốt vỗ cánh bay tán loạn, không sót một con. Niềm vui có đứa con chào đời quá lớn, khiến người cha trót dại treo hai dây pháo ngay dưới chuồng bồ câu, khiến chúng bay sạch, gây tổn thất không nhỏ cho kinh tế gia đình. Một niềm vui còn lớn hơn nhiều đã đến với hai ông bà Zakaria khi bé Gioan chào đời. Mọi người lân cận đến chúc mừng hai ông bà được Chúa thương cho sinh con trong tuổi già. Ai cũng chúc mừng mẹ tròn con vuông. Ai cũng trầm trồ khen đứa bé thật dễ thương đang nằm trong lòng mẹ. Ai cũng mỉm cười với bé, đặt nhiều hy vọng vào bé. Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em. Luca chương 1, câu 66. Thế rồi, cậu bé Gioan lớn dần lên theo năm tháng, mà không để cho bất kỳ ai thất vọng. Gioan đã sống đẹp và đã chết hào hùng. Gioan sống đẹp vì dám từ bỏ đời sống dễ dãi, tiện nghi nơi gia đình, lối xóm, rút vào trong hoang địa khô cằn để sống gắn bó với Thiên Chúa, chú tâm lắng nghe và thực hiện ý Ngài. Gioan sống đẹp khi có được một số môn đệ theo mình, thì Gioan cũng không ngần ngại giới thiệu họ đến với Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, để họ trở thành môn đệ Chúa Giêsu, một bậc thầy cao cả hơn. Gioan sống đẹp khi được dân chúng ngưỡng mộ, xem mình như một ngôn sứ cao cả, thì Gioan lại chỉ cho họ biết có đấng cao cả hơn đang đến, đấng mà Gioan không đáng cởi quai dép cho. Để cho đám đông thôi ngưỡng mộ Gioan mà quay sang ngưỡng mộ Chúa Giêsu. Gioan sống đẹp khi chủ trương rằng Chúa Giêsu phải nổi bật lên, còn tôi phải lu mờ đi. Đời sống cao đẹp của Thánh Gioan đã được Chúa Giêsu nhìn nhận. Trong các phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn Doan. Không những Thánh Doan sống đẹp mà chết cũng rất hào hùng. Thời bấy giờ không ai dám đả động đến hành vi loạn luân của vua Herode với người chị dâu là Herodiade. Chỉ mình Doan dám đứng lên tố cáo tội lỗi nhà vua, cho dù phải lãnh lấy án chết. Doan anh dũng chấp nhận chết để bảo vệ diền mối đạo đức cho tôn giáo và xã hội. Đó là cái chết đẹp vô cùng. Chúng ta hãy nhớ lại ngày sinh nhật của chúng ta. Đó là giây phút lịch sử đáng ghi nhớ nhất đời. Ngày ấy, cha mẹ, ông bà, cô bác đều mừng vui vì ta được sinh ra đời. Ai cũng muốn nhìn ta, ai cũng mỉm cười với ta, ai cũng muốn bồng ẩm nâng niu ta. Và ai cũng đặt nơi ta một niềm hy vọng. Trẻ này rồi sẽ nên như thế nào? Cha mẹ và bà con hy vọng ta sẽ có tương lai sáng lạn. Hy vọng ta sẽ đem lại danh giá cho gia đình và họ hàng. Và ngay lúc đó, Thiên Chúa cũng đặt hy vọng vào ta. Và có lẽ Ngài tự nhủ, đứa trẻ này rồi sẽ nên như thế nào? Nhưng mãi cho đến hôm nay, chúng ta đã đáp ứng được những kỳ vọng đó chưa? Chúng ta đã làm cho Chúa phải thất vọng hay hài lòng về ta? Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã đặt nơi mỗi người chúng con nhiều kỳ vọng, và Chúa cũng dùng đủ cách giáo dục, uống nắng, đào tạo để giúp chúng con trở nên trọn lành như lời Chúa mời gọi. Các con hãy nên trọn lành như cha các con là đấng trọn lành. Xin giúp chúng con sống sao cho đẹp như Doan, để không làm cho bất kỳ ai thất vọng, và cũng phải biết chết sao cho đẹp, cho hào hùng, để lại tiếng thơm cho đời như Thánh Doan. Amen.